mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 41: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 8: Trở nên một thể xác. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta học cái mạng lệnh thứ 3 của vợ chồng. Vậy nên người nam lìa cha mẹ, gắn bó cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Cả hai trở nên một, hòa hợp với nhau về mọi phương diện. Sự hòa hợp về thân xác, sự hòa hợp về tinh thần và sự hòa hợp về tâm linh. Sự hòa hợp về thân xác là nói về đời sống tính dục trong hôn nhân. Chúng ta đã bước qua phần A là gì? Quan niệm của Thánh Kinh về vấn đề tính dục. Bây giờ chúng ta học phần B, làm thế nào để kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Tính dục là điều Chúa ban cho con người, bản năng tính dục Chúa ban cho con người. Có giống bản năng tính dục của các con vật không? Giống hay khác? Tại sao khác? Con người có vẻ con vật không? Phải. Con người giống như con vật, chỉ có khác một chuyện quan trọng là con vật này được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nhớ, con người của chúng ta có bản năng tính dục, nhưng không giống những con vật khác. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về cái vai trò tính dục trong đời sống vợ chồng, cái tầm quan trọng của vấn đề tính dục trong đời sống vợ chồng. Trước hết mình phải nhận ra một điều thế này: tính dục trong đời sống vợ chồng có quan trọng không? Rất quan trọng. Chứ không phải là chỉ là quan trọng thôi, mà rất là quan trọng. Bây giờ chứng minh nha, giữa ăn với vấn đề tính dục nào ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân hơn? Vấn đề ăn uống của vợ chồng và vấn đề tính dục của vợ chồng, cái nào quan trọng trong hôn nhân hơn? Dễ. Tính dục. Có một ông chồng nói với vợ thế này: em mà chăm sóc anh chỉ là cho anh ăn đầy đủ ngon bổ dưỡng á, thì có khác gì em là ô sin của anh đâu. Đâu phải vợ. Vì có một điều chỉ có vợ làm được thôi, đó là vấn đề tính dục. Cho nên nhiều bà vợ rất là chịu khó nấu ăn chăm sóc chồng, mà hễ đụng tới chuyện kia là lắc đầu. Phải không? Quý chừng bị quên đi rằng vai trò hôn nhân rất quan trọng. Rồi để ý nào, ông chồng mà bị từ chối hoài thì ông chồng coi là không có quan tâm. Thế thì bà vợ nấu ăn có ngon không? Cho nên đừng coi thường chuyện tính dục. Hễ coi thường vấn đề tính dục trong hôn nhân là một lầm lẫn lớn. Và nhớ luôn chuyện nha, đố biết nhu cầu tính dục của mục sư với nhu cầu tính dục của tín đồ, ai quan trọng hơn? Ông chồng nào cũng là ông chồng cả, đều là người nam cả. Có nghĩa là cái công việc làm việc nó không chi phối chuyện vấn đề nhu cầu tính dục đâu. Nói cái chuyện chỉ cần so sánh chuyện đơn giản thôi. Rất nhiều bà vợ rất chịu cực, chịu khó giữ cái nhà cho thiệt sạch. Đến lúc quải quá rồi, mỗi lần ông chồng ông muốn gì thì lúc đó anh em rồi: mệt chưa? Thôi mà em mệt quá, ngày nào cũng em mệt quá thì thôi thà nhà dơ. Chứ hiểu nó không? Vì cái vấn đề của hôn nhân nó không phải là cái nhà sạch ăn cơm ngon, mà là vấn đề mối quan hệ quan tâm của vợ chồng. Hiểu cái vai trò của tín dục không? Người ta nói thẳng quá phải không? Nhưng mà nhớ đó là sự thật đấy. Cho nên cái sự gần gũi về phương diện thể xác nó giúp cho vợ chồng gần gũi với nhau hơn về những lĩnh vực khác. Đừng coi thường cái chuyện này. Cái việc mà không gần gũi với nhau, tại sao không gần gũi với nhau thì lát mình học. Mình sẽ học làm thế nào để gần gũi với nhau về phương diện tính dục. Thì nó có nguyên nhân của nó. Nhưng mà mình phải nhận ra cái vai trò quan trọng của nó cái đã. Không nhận ra vai trò quan trọng của nó, rồi mình tự hại nhau thôi. Phải không? Rồi nhiều khi cũng không hiểu được tại sao ông chồng mình vậy, tại sao bà vợ mình vậy. Rồi nhiều khi thế, mình đã hy sinh nhiều chuyện, nó có nghĩ tới bản thân đâu. Thế mà ông chồng thì nói, em chẳng quan tâm gì tới anh, bà vợ không hiểu nổi. Tại sao bà vợ không hiểu nổi? Thì bà vợ quên rằng ông chồng là người nam. Hiểu không? Mà ông chồng á, khi vợ mệt mỏi mà đòi hỏi thì không thỏa mãn đấy. Em quan tâm tới anh à? Biết tại sao không? Vì ông chồng quên vợ là người nữ. Cho nên chính cái sự gần gũi về phương diện thân xác, về phương diện tính dục, nó nói lên một cái sự gắn bó đặc biệt chỉ có trong hôn nhân. Và chính vì vậy mà khi vợ chồng có sự gần gũi, quan trọng nhu cầu tính dục, thì hai vợ chồng sẽ gắn bó khăng khít nhau hơn. Tôi nói đơn giản thế này nha. Một trong những cách tôi nịnh vợ, đó là nhìn em 45 năm rồi vẫn thấy em hấp dẫn. Hiểu cách nói không? Đó là bí mật chớ có khoe. Biết tại sao tôi nói vậy không? Vì hầu hết tôi nói mấy nãy thường nó bay tới vợ tôi. Và đó là cách thứ hai tôi nói một lần nữa với vợ. Hiểu không? Mấy ông chồng có để ý cái mục mình vừa mới nói cái nãy, cái khác biệt của người nam người nữ đó. Người nam thì quan tâm đến hành vi giao hợp. Còn người nữ quan tâm đến gì? Cái sự tôn trọng, lời nói, yêu thương, chăm sóc mình. Cho nên đừng coi thường nhau. Dù rằng khác nhau không? Khác nhiều lắm. Nhưng nhớ nha, hãy hiểu người nam, người nữ rất quan trọng về vấn đề tính dục. Nhưng theo hai cách khác nhau. Vì vậy mà nhớ, vai trò tính dục trong hôn nhân nó sẽ giúp cho vợ chồng gắn bó khăng khít với nhau nhiều hơn. Thế nhưng hãy nhớ, cái thỏa mãn về phương diện tính dục của người nam và người nữ giống hay khác nhau? Khác. Vì vậy mà để thỏa mãn vai trò tính dục của vợ chồng thì đừng nghĩ rằng chỉ là những hành vi khi giao hợp, mà cách nói chuyện với nhau, cử chỉ âu yếm nhau, ôm nhau khi ngủ, cùng nhau làm việc, tất cả những cái điều mà nó làm cho vợ chồng cảm thấy mình cần đến nhau, không muốn xa nhau, thì đó lại là vấn đề thỏa mãn yếu tố tính dục của vợ chồng đấy. Nó khác nhau nhiều lắm. Muốn kinh nghiệm được những phước hạnh trong đời sống hôn nhân và cái vai trò của tính dục giữ một vai trò khá quan trọng, chúng ta chú ý điểm này. Như chúng ta đã nói khi nãy đó, là sự sống đến từ Thiên Chúa, không đến từ con người. Mà sao chúng ta lại nói rằng muốn có hạnh phúc trong hôn nhân thì đừng quay thường chuyện tính dục? Nó cũng khác gì khi nói Chúa nuôi chúng ta hay chúng ta nuôi mình? Chúa nuôi. Bây giờ mình nói Chúa nuôi, mà sao phải mình phải đi làm việc? Chúa nuôi mà. Thế thì đừng đi đâu làm gì, thế cứ nằm đi, thiên sứ sẽ tới cho ăn. Có phải vậy không? Ủa thế tại sao? Vì đó là cách Chúa nuôi. Chúa muốn mình vâng lời Ngài và hiểu rằng mọi điều đến với mình trong quyền của Ngài chứ không phải trong nỗ lực của mình. Cho nên đừng nghĩ rằng Chúa là đấng chăm sóc mình, sự sống đến từ Ngài và mình không cần phải làm gì cả. Không phải. Mình muốn kinh nghiệm điều Chúa làm cho mình thì trước mắt điều quan trọng nhất là vâng lời Chúa. Thì vì đó mới thể hiện đức tin, đó mới thể hiện sự thuận phục. Và vì vậy á, mà Kinh Thánh dạy về tính dục thì vâng theo. Và đừng nghĩ đâu, nhờ mình vâng theo mà mình hạnh phúc. Không phải cái nỗ lực của mình làm cho mình hạnh phúc. Không phải đâu. Tìm kiếm rất đơn giản nha. Cho một trong hai người vợ hay chồng liệt 5 chỗ được không? Chúa là đấng kể trị mọi chuyện mà. Chỉ cần một biến cố thôi mọi chuyện thay đổi không? Cho nên hãy nhớ cái mong manh của đời người. Và đừng nghĩ rằng do nơi mình nỗ lực mà mình có sự sống và hạnh phúc. Hoàn toàn không phải. Nhưng đừng quên, muốn kinh nghiệm điều Chúa làm cho mình thì phải vâng lời. Và một trong những điều mà Chúa đã bày tỏ cho mình thấy cái tầm quan trọng trong việc gây dựng đời sống hôn nhân, yếu tố tính dục đóng một vai trò quan trọng. Và đặc biệt một điều, vợ chồng muốn làm hòa nhau, hai người bạn cùng phái hay khác phái, ở trong công ty, trong trường học, bất kỳ, muốn làm hòa nhau không phải yếu tố tính dục. Nhưng vợ chồng muốn hòa lại với nhau để có sự hòa hợp thì yếu tố tính dục là một yếu tố chữa lành rất lớn. Tại sao? Đơn giản, vì là vợ chồng. Mối quan hệ vợ chồng nó giống bất cứ mối quan hệ nào. Đừng bao giờ lấy cái mối quan hệ không phải vợ chồng để so sánh với đời sống vợ chồng. Vì nó là mối quan hệ đặc biệt. Vì vậy mà sự gần gũi về phương diện thể xác có nghĩa là sự thỏa mãn về nhu cầu thân xác là một yếu tố chữa lành, đem lại sự phục hồi cho mối quan hệ hôn nhân. Bây giờ một điều rất đơn giản nha. Người vợ muốn bày tỏ mình quan tâm đến chồng, không bằng lòng tha thứ cho cái chuyện thiếu trách nhiệm của ông chồng. Nhưng rồi thời gian ông chồng vẫn thấy là bà vợ cũng chẳng quan tâm gì tới mình vì những cái nhu cầu về tính dục vẫn không để ý tới. Thì tự nhiên cái công khó kia nó chấp cánh bay mất tiêu. Hiểu không? Cho nên đừng coi thường. Vấn đề tính dục là một trong những điều Chúa đặt trong hôn nhân. Nó đem lại một sức mạnh rất đặc biệt. Hễ vợ chồng giúp nhau, quan tâm đến nhau về vấn đề tính dục và trái đút thì nó đem lại sự chữa lành cho những lầm lỗi khi hai tội nhân sống với nhau. Vì chắc chắn có một điều, không có cặp vợ chồng nào mà không có lỗi với nhau. Và khi có lỗi với nhau, không bỏ qua được. Với người khác á, mình tránh được. Nhưng vợ chồng tránh được không? Được không? Được, sao không? Chỉ có một chuyện là một trong những đổ vỡ của vợ chồng khi tránh nhau. Khi tránh nhau, vợ chồng mà tránh nhau, tức là gây đổ vỡ. Cho nên hãy cẩn thận. Yếu tố tính dục là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Và một trong những điều sai lầm trong vấn đề hôn nhân để dễ nhận ra, đó là gì? Hãy yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh, như mình yêu thân mình. Còn vợ thì sao? Vâng phục chồng. Mà một trong những người gọi là vũ khí sắc bén để điều khiển chồng chính là vấn đề tính dục. Hiểu không? Nghĩa là bà vợ rất dễ rơi vô một cái cạm bẫy là điều khiển chồng. Vì đó là cái điều rất thông thường của người nữ. Bản chất bị di truyền bởi cái sai lầm của con người là không sống đúng như mình được tạo dựng. Cái tội lỗi là mình không sống đúng như mình được tạo dựng. Và một trong những điều mình sống không đúng như mình được tạo dựng, người nam phải nhớ mình là người trách nhiệm và mình là người điều khiển. Còn người nữ được tạo dựng vì người nam. Và khi mình làm ngược lại với đấng tạo hóa, tức là mình đi con đường ngược. Và khi mình có đi con đường ngược, tức là gì? Người nữ muốn đứng vào vai trò người nam. Và một trong những yếu tố để dùng mà điều khiển được người nam dễ nhất, đó là yếu tố tính dục. Và đó cũng là lý do mà người nam về vấn đề tính dục coi người nữ như một công cụ thỏa mãn cho mình, mà nó sinh ra biết bao nhiêu tội lỗi trong xã hội loài người. Và biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ cũng chỉ vì người nữ coi thường vai trò của người nam. Cho nên hễ cái sống không đúng với điều mà Chúa đã đấng tạo dựng nên mình, con người luôn luôn tạo ra nan đề cho cuộc đời của mình. Và vì vậy mà nhớ nha, Chúa cho chúng ta biết tình dục là cách biểu lộ tình yêu sâu sắc nhất giữa vợ chồng. Đừng coi thường nó. Và sự ban cho nhận lãnh đối với nhau, nó được thể hiện qua vấn đề tính dục. Vai trò tính dục trong hôn nhân, nó còn cho chúng ta một cái điều rất là đặc biệt.
hễ vợ chồng về vấn đề tính dục thỏa mãn cho nhau thì dù không tiền vẫn vui vẻ với nhau được. Nhưng hễ vấn đề tính dục mà không thỏa mãn thì nhiều tiền vẫn lục đục như thường.
Hiểu vấn đề không? Mà đây là cái thực tế. Bây giờ nha, gia đình nghèo mà vợ chồng cảm thấy mình quan trọng với nhau thì vẫn sống vui vẻ được, đúng không? Nếu là nhớ nha, vợ chồng ăn cơm không ngon nhưng gần gũi và thỏa mãn cho nhau về vấn đề tính dục thì mình vẫn thấy cái cặp đó khăng khít với nhau. Nhưng hễ vợ chồng ăn cho ngon, ở nhà cho đẹp nhưng lại vi phạm những vấn đề về tính dục thì không có cái sự gắn bó khăng khít của hai vợ chồng. Nhớ chứ? Cho nên đừng coi thường cái vai trò tính dục trong đời sống hôn nhân. Và có một điều rất đơn giản thế này: sự hòa thuận của hai vợ chồng không được chứng minh ở một căn nhà đẹp, ăn một bữa ăn ngon, đúng không? Nhưng sự hòa thuận của vợ chồng lại được chứng minh sự hòa hợp giữa hai con người, và đặc biệt hơn mối quan hệ khác là vì mối quan hệ khác không có sự thỏa mãn về thân xác mà chỉ có về phương diện tinh thần là chính. Nhưng chỉ có vợ chồng thì mới được thỏa mãn về phương diện tính dục vì Chúa đã thiết kế ra như vậy. Và vì vậy mà nhớ nha, hễ cả hai đều lao đầu vào để ở căn nhà đẹp hơn, có nhiều tiền hơn, có nhiều phương tiện cho đời sống hơn mà quên nhu cầu tính dục của nhau thì hãy cẩn thận. Đó là tự mình hại mình đấy, làm cho gia đình mình trở nên gánh nặng với nhau đấy. Không những chỉ nói về phương diện lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa cho tôi sống trong đời sống vợ chồng 45 năm rồi. Và tôi không phải là người đàn ông ở trong nhà, mà tôi là người đàn ông đi khắp nơi, tiếp xúc rất nhiều người. Và một trong những câu chuyện được thường được nghe tâm sự là những chuyện dính tới hôn nhân gia đình. Cho nên cái nguyên tắc này chứng tỏ Kinh Thánh rất thực tế. Mình đang sống trong một thế giới tội lỗi, con người luôn luôn đi ngược lại với Thiên Chúa. Và một trong những cách mà ma quỷ hành động trong thế giới loài người được mô tả trong Ephesô đoạn 2, câu 1, câu 3.
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.
Con người luôn luôn tìm cách thỏa mãn những gì mình muốn.
Người đàn ông muốn thỏa mãn về vấn đề tính dục mà chờ đợi vợ hay ai đó họ quan tâm, họ chỉ muốn được thỏa mãn cái yếu tố kích dục, chứ không phải thỏa mãn mối liên hệ gắn bó với người bạn đời. Cho nên có nhiều người đàn ông, dù đã có gia đình, nhưng vợ không thỏa mãn vấn đề tính dục vẫn đi tìm những người con gái khác, người ta gọi là gái mà dùng thân xác để kinh doanh. Và họ gặp người đàn ông cũng không phải vì yêu thương gì hết, mà chỉ vấn đề kinh doanh, kiếm tiền. Và cái chuyện đó có phổ thông không? Rất phổ thông. Để có người đi ngược lại với Thiên Chúa thì con người sẽ tạo ra nan đề cho bản thân mình và người khác. Cả hai vợ chồng không hiểu ý muốn của Thiên Chúa và không vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Có thể không biết điều Chúa dạy rồi sống theo những gì mình nghĩ là tốt. Hoặc có biết nhưng cảm thấy nó không vừa lòng mình, nó không theo như mình mong muốn, cho nên không làm theo. Thì khi mình biết hay không biết mà lấy mình vẫn là trọng tâm thì luôn luôn tạo ra vấn đề trong cuộc sống. Mình qua vấn đề những yếu tố ảnh hưởng. Yếu tố ảnh hưởng đầu tiên đó là vấn đề tình yêu. Tình yêu là yếu tố quyết định
ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tính dục trong hôn nhân. Tại sao? Vì hôn nhân là sự kết hiệp của một người nam, người nữ theo một cam kết cả hai cùng với nhau trọn cuộc đời. Nhớ, nó không dựa vào những mong muốn và cảm xúc. Chính vì vậy mà cái yếu tố để bền vững trong hôn nhân là yếu tố của tình yêu. Nhưng bây giờ mình không nói đến tình yêu trong hôn nhân, mà mình đang nói tình yêu ảnh hưởng đến tính dục như thế nào. Con biết không? Vì mình đang học về vấn đề tính dục trong hôn nhân mà. Tình yêu ảnh hưởng đến hôn nhân như thế nào? Đó là vấn đề là cái khả năng giao tiếp, cảm thông giữa vợ chồng. Nghĩa là nếu mình không xây dựng cái mối liên hệ vợ chồng với nhau, cách giao tiếp với nhau, cách trò chuyện với nhau, cách cảm thông với nhau, thì chắc sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình dục. Vì một điều rất đơn giản thôi. Nếu ông chồng không có lắng nghe bà vợ, mà chỉ gần vợ khi mình có kích thích về tình dục, thì người vợ sẽ cảm thấy mình là một công cụ, chứ không phải là người được yêu. Hiểu không? Và khi mà như vậy, thì làm sao đem lại sự thỏa mãn tới chồng được? Không thể. Vì cái việc, cái tính dục nó không phải chỉ là thỏa mãn cái kích thích về phương diện tính dục của cơ quan sinh dục, mà là mối liên hệ với người khác phái về mọi phương diện. Phân biệt được chứ? Cho nên cái việc, cái cách thức mình tiếp xúc với nhau, thức ngồi trò chuyện với nhau, cách giờ mà hai người có thể lắng nghe nhau, nói cho nhau nghe, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tình dục. Và cũng mình cũng để ý một điều này nữa, đó là cái ảnh hưởng của trong cuộc sống của gia đình hôn nhân nó không có đơn giản. Vì sao? Người ta cho rằng có hai vấn đề, hai giai đoạn ảnh hưởng rất lớn trong đời người. Đó là không nói về chuyện ảnh hưởng đến con cái, thì ảnh hưởng con cái từ hồi mình chưa để ý tới người khác phái, cái đó học rồi trong cái bài chọn lựa bạn đời. Nhưng khi có đứa con á, thì cái ảnh hưởng của nó là từ khi nó con trong bụng mẹ cho đến khi nó 6 tuổi. Đó là giai đoạn đầu tiên. Mà cái ảnh hưởng đến từ cha mẹ là chính. Ảnh hưởng thứ hai là cái giai đoạn của tuổi thiếu niên. Và cái ảnh hưởng giai đoạn thứ hai thì cha mẹ không còn ảnh hưởng nhiều, mà cái quyết định của đứa con đó nó ảnh hưởng về cuộc đời nó sau này. Nhưng khi nói về hôn nhân á, thì người ta lại đặt vấn đề sao? Không gọi là thiếu nữa. Đúng không? Và để ý một điều này. Cái yếu tố mà khi có người đã bước vào hôn nhân á, phải là một người có khả năng lìa cha mẹ. Có nghĩa là có khả năng tự lập, trách nhiệm về bản thân và trách nhiệm về người khác. Chớ không có nghĩa lìa ở đây có nghĩa là không cần ba mẹ vẫn sống được. Chữ lìa nó nói đến người có khả năng trách nhiệm về bản thân mình và trách nhiệm về người khác. Thì mới có thể có một đơn vị gia đình. Phải không? Lìa cha mẹ để làm gì? Để tạo lập một gia đình. Có nghĩa là tôi không những trách nhiệm về tôi, mà tôi còn trách nhiệm về người khác. Chính vì vậy mà yếu tố tình yêu là một yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến vấn đề tình dục. Mối liên hệ với nhau, sự cảm thông của vợ chồng với nhau phải được gây dựng. Nếu không gây dựng cái cách thức giao tiếp với nhau, tại sao phải học? Vì đơn giản, khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác giáo dục, khác rất nhiều thứ. Bây giờ dễ ở với nhau. Có vấn đề không? Làm sao không có được? Chuyện đương nhiên là có. Cho nên phải học để biết cách. Nghĩa là thông công tương giao, trò chuyện với nhau đều phải học cả. Vì chính vì vậy mà để ý một điều. Cả hai có thể rất chân thành với nhau. Nhưng nếu người nữ sinh ra lớn lên trong một gia đình mẹ là người cầm quyền, chàng trai sinh ra lớn lên trong một gia đình bố cầm quyền, hai đứa mà thương nhau là chắc chắn gì cũng gây lộn. Biết tại sao không? Vì tiếng nói của chàng trai cô gái không có quen nghe. Vì ở nhà toàn nghe mẹ,
Và tiếng nói của mẹ là tiếng nói trọng lượng, còn bố không có trọng lượng. Nhưng cứ một chàng trai mà chàng trai đó lớn lên, tiếng nói của mẹ có kilo nào trơn á, tiếng nói của bố mới có kilo. Thế rồi hai bên ráp lại nhau, có chuyện không? Chắc chắn. Mà nếu muốn thương nhau để sống cho đúng á, thì chắc chắn cãi lộn nhiều lắm. Để làm gì? Để học cách quan tâm đến nhau, để hiểu những khác biệt của nhau. Chính vì vậy mà có một vấn đề, đó là phải giải quyết những cái mâu thuẫn khi hai con người khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác giáo dục, khác kinh nghiệm sống, đến ở gắn bó với nhau. Cái cách thức để giải quyết những cái mâu thuẫn xảy ra trong cuộc đời của hai người khác nhau đó, nó ảnh hưởng đến vấn đề tình dục. Mà để giải quyết những vấn đề khác biệt nhau, yếu tố tình yêu là một yếu tố quan trọng. Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ cần thỏa mãn cái kích thích của bộ phận sinh dục thì gọi là đáp ứng nhu cầu tình dục. Hoàn toàn không phải. Đừng hiểu lầm chuyện đó. Cho nên nhớ, tình yêu là một yếu tố quan trọng. Vì sao? Vì khi mình sống với một người bạn đời mà mình biết rằng nhờ mối liên hệ hôn nhân mà cuộc đời mình trở nên tốt hơn, thì chắc chắn mối liên hệ đáp ứng nhu cầu cho nhau nó sẽ dễ hơn. Mình nó có động lực để thực hiện. Tôi vì người bạn đời tôi biết rằng anh đó đã lo cho tôi rất nhiều. Và ngược lại cũng vậy. Tôi sẵn lòng kiên nhẫn với vợ tôi. Vì sao? Vì vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều. Hai chuyện nó sẽ khác nhau. Tình yêu nó ảnh hưởng đến yếu tố tính dục rất là lớn. Vì sao vấn đề tính dục lại ảnh hưởng đến tình yêu? Vì khi quan tâm đến nhau thì sẽ dành thì giờ cho nhau và vì nhau. Tôi dành thời gian cho nhau và vì nhau không có nghĩa là một ngày 24 giờ thì tôi dành bao nhiêu giờ cho vợ, cho chồng tôi. Thật ra cái số lượng giờ không phải là vấn đề. Dành thì giờ cho nhau không có nghĩa là nhiều thì giờ, mà là chất lượng khi dành thì giờ cho nhau. Vì vậy mà dành thì giờ cho nhau, vợ chồng với nhau, thì đừng quên, ai nói nhiều? Vợ nói nhiều cho nên thì giờ sẽ thấy mau qua. Đúng không? Còn chồng là người phải học, dành thì giờ cho nhau, tức là nghe nhiều hay nói nhiều? Nghe nhiều, vậy thì giờ. Chính vì vậy á, mà tình yêu là yếu tố để giải quyết. Chính vì vậy mà nhớ luôn, cái yếu tố tình yêu nó ảnh hưởng đến vấn đề tình dục. Vì khi hai người cảm thấy mình không thể thiếu nhau được, hai người rất cần đến nhau, thì nhớ, tình yêu là câu trả lời. Mà tình yêu ở đây là cái mối thông công, cảm thông, hiểu về nhau, chấp nhận con người của nhau và giúp nhau đi đến sự hòa hợp. Cho nên nhớ luôn, tình yêu là yếu tố rất ảnh hưởng đến vấn đề tình dục.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 42, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 9, Kinh nghiệm hạnh phúc qua tình dục. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.